Mượn phương thế giới danh hiệu của vị thứ hai trong mười vị Phật là Tú Vương Phật, biểu Đại Thừa Bồ Tát Đạo Pháp, Vô Thượng Đạo Chi Kinh Lộ Giả. Tú là tinh tú, vua các tinh tú, cũng tức là tinh tú lớn nhất trong các ngôi sao. Đó đều là y theo pháp thế gian mà nói, hoàn toàn là mắt của chúng ta có thể trông thấy được, tức là trong cảm quan của chúng ta thì nó lớn nhất. Lớn nhất trong những ngôi sao trên trời là mặt trăng, không có ngôi sao nào lớn hơn mặt trăng. Trên sự thật, mặt trăng có phải là lớn nhất hay không, điều này chúng ta không bàn đến. Chúng ta chỉ nói theo cảm quan của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngước đầu nhìn bầu trời, thấy mặt trăng là lớn nhất. Đây là tiêu biểu cho Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Đại Thừa Bồ Tát Đạo cũng có thù thắng không đồng. Dĩ nhiên là Đại Thừa nhất định vượt hơn Tiểu Thừa. Trong các pháp Đại Thừa mà so sánh thì có đường tắt, có dễ thành tựu, tức là nói pháp môn có khó có dễ. Kinh lộ là đường gần. Tiểu Thừa thì xa, phải đi quanh co, không thể thành vô thượng bồ đề. Đại Thừa và Tiểu Thừa so với nhau thì Đại Thừa là đường gần. Cho nên khi hai pháp vừa so sánh với nhau thì Tiểu Thừa giống như ngôi sao, còn Đại Thừa giống như mặt trăng. Ánh sáng dĩ nhiên là lớn hơn rất nhiều. Đó là ý nghĩa như vậy. Thế nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ đến danh hiệu của mười vị Phật này là tiêu biểu cho Phật Pháp viên mãn. Bạn xem, vị đầu tiên là Phạm Âm Phật, hay nói cách khác, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Hiển giáo hay Mật giáo, Tông môn hay giáo hạ, âm thanh thuyết pháp đều là Phạm Âm. Tại vì sao? Vì sơ quả Tiểu Thừa đã phá tứ tướng, không còn chấp tướng nữa. Hay nói cách khác, họ là vô ngã, vô tư. Bậc sơ quả đã chứng được thì họ nhập vào dòng thánh nhân. Nhập vào dòng thánh thì họ không phải là phàm phu. Hay nói cách khác, hạng phàm phu chưa có lìa khỏi tự tư tự lợi, chưa có quên ngã, niệm niệm đều là có chấp ngã, chưa có quên ngã. Bậc sơ quả Tiểu Thừa đã quên ngã, là vô ngã. Họ là bậc thánh nhân. Sự khác biệt giữa phàm và thánh là ở tại chỗ này. Hay nói cách khác, có ngã tức là phàm phu, vô ngã tức là thánh nhân. Đây là sự phân biệt đơn giản nhất. Phàm và thánh khác biệt ở tại chỗ này. Lục đạo phàm phu cho dù lên đến phi tưởng phi phi tưởng thiên, họ cũng chưa phá được tứ tướng, cho nên họ không sánh bằng bậc tu Đà Hoàng Tiểu Thừa. Còn bậc Bồ Tát sơ tính vị của Viên Giáo Đại Thừa thì đã phá tứ tướng, họ mới thật sự thanh tịnh, không còn nhiễm trước. Đây là căn bản học tập của Phật Pháp. Phạm âm Phật là tiêu biểu cho tự hành quá tha, đều thanh tịnh, không nhiễm trước. Tổ Vương Phật là tiêu biểu cho Đại Thừa. Đại Thừa là con đường tắt của Vô Thượng Đạo, là con đường gần nhất. Danh hiệu của vị Phật thứ ba là Hương Thượng Phật, biểu Thiền Tông. Lục tổ truyền hương sám hối chương, sở thị hành pháp, kinh trung kinh giả. Vì sao dùng hai chữ Hương Thượng trong lục tổ đàn kinh? Truyền hương sám hối trong phẩm này, trong kinh phẩm này là nói về ngũ phần pháp thân hương. Tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đây là ngũ phần pháp thân hương. Cho nên Hương Thượng Phật là tiêu biểu cho Thiền Tông. Trong Đại Thừa, Thiền Tông lại là đường tắt của Đại Thừa, cho nên gọi là kinh trung kinh giả. Tức là đường gần lại còn có đường gần hơn. Điều này biểu pháp rất có ý nghĩa. Hay nói cách khác, vì chúng ta chọn lựa pháp môn, cái pháp môn nào hay? Đại Thừa thì hay hơn Tiểu Thừa. Trong Đại Thừa thì Thiền Tông thù thắng nhất. Lại xem tiếp vị Phật thứ tư là Hương Quang Phật, là tiêu biểu pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông. Vì sao nói hương quang tiêu biểu cho pháp môn niệm Phật? Như trong kinh Lăng Nghiêm có nói hương quang trang nghiêm. Cho nên khi quý vị nhìn thấy hai chữ hương quang này thì quý vị hiểu được nó tiêu biểu cho Tịnh Độ Tông. Chúng ta cũng nhìn thấy có những tự viện dùng hai chữ hương quang để làm danh hiệu, như Hương Quang Tự, Hương Quang Đường, Hương Quang Thất, Hương Quang Trang Nghiêm. Chỉ cần bạn nhìn thấy hai chữ hương quang thì ngôi đạo tràng đó nhất định là tu Tịnh Độ. Đây là từ trong kinh Lăng Nghiêm mà có, thuộc về tu Tịnh Độ. Lăng Nghiêm gọi là Hương Quang Trang Nghiêm, kinh trung kinh hữu kinh giả. Nghĩa là Thiền Tông là con đường tắt nhất, còn Tịnh Độ lại là con đường tắt hơn con đường tắt nhất. Hay nói cách khác, Tịnh Độ là con đường gần nhất trong những con đường, trực tiếp nhất, vững vàng nhất, dễ dàng nhất, đơn giản nhất, thành tựu lại thù thắng không gì sánh bằng. Cho nên pháp môn Tịnh Tông cũng gọi là đường tắt hơn trong tất cả đường tắt. Ý nghĩa là ở tại chỗ này. Bạn xem ở chỗ này, danh hiệu của Phật là âm thầm dạy cho chúng ta chọn lựa như thế nào. Danh hiệu của ba vị Phật này rất có ý vị. Chúng ta phải chọn lựa pháp môn nào? Chọn pháp Đại Thừa, Thiền Tông hay Tịnh Độ? Thiền Tông thì khó hơn Tịnh Độ. Cổ Đại Đức có nói, pháp môn Tịnh Tông vạn tu vạn người đi, không bỏ sót một người nào. Nhưng tu học pháp môn này nhất định phải hiểu đạo lý, phương pháp và cảnh giới. Trong kinh luận của Tịnh Tông là chỉ dạy cho chúng ta ba sự việc này. Chúng ta hiểu được đạo lý của tịnh độ, biết được phương pháp tu học của tịnh độ, biết được cảnh giới quả báo của Tịnh Tông thù thắng không gì sánh bằng. Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, không phải là tu luyện mù quáng. Lại xem tiếp danh hiệu của vị Phật thứ năm là Đại Diệm Kiên Phật. Ở phần trước chúng ta đã thấy có Diệm Kiên Phật, ở chữ này thì có Đại Diệm Kiên Phật. Vị Phật này là tiêu biểu ý nghĩa vị tối thượng pháp giữ nhân, nhất sanh thành Phật. Nghĩa là chúng ta phải giúp cho người khác, không thể tiếc pháp, phải đem pháp môn tối thượng giới thiệu cho người khác, khiến cho họ trong một đời này thành tựu Phật quả viên mãn. Cho nên tổ sư của Tịnh Tông được tôn xưng là Đại Sư. Cái danh xưng Đại Sư này là dùng để tôn xưng Đức Phật. Trong Phật môn chỉ có chư Phật Như Lai xưng là Đại Sư. Bạn xem Bồ Tát, Bậc Đẳng Giác Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta gọi là Quan Âm Đại Sĩ, không gọi là Đại Sư. Tại vì sao? Vì Ngài không phải là Phật. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Chúng ta là phàm phu, thông thường người xuất gia, nếu xưng là Đại Sư thì là rất quá đáng. Người khác gọi họ là Đại Sư thì còn tạm chấp nhận được, tự mình tuyệt đối không thể tự xưng. Không có cái lý như vậy. Tổ sư của Tịnh Tông cũng không có tự xưng là Đại Sư, là do người đời sau tôn xưng các ngài. Khi các ngài còn tại thế, như Đại Sư Ấn Quang còn tại thế, bạn xem năm xưa bộ văn sao của ngài. Khi tổ sư còn tại thế, bộ văn sao đã được lưu thông. Chúng tôi nhìn thấy tựa đề của bộ văn sao mang tựa đề là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, không phải là Đại Sư mà là Pháp Sư Văn Sao. Sau khi ngài viên tịch, ngài đã vãng sanh. Người đời sau tôn xưng ngài làm tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Tông, mới gọi ngài là Đại Sư. Lúc ngài còn sanh tiền, không ai gọi ngài là Đại Sư, tự mình cũng không dám tự xưng là Đại Sư, là do người đời sau tôn xưng ngài. Trong lịch sử thông thường, đối với các tổ sư của Tịnh Độ Tông gọi là Đại Sư. Tại vì sao? Vì bởi cái pháp môn này, dùng cái pháp môn này để tiếp dẫn chúng sanh, cũng như chư Phật Như Lai không hai không khác. Chư Phật Như Lai dùng phương pháp gì để chỉ dạy chúng sanh trong một đời được thành Phật, thành vô thượng đạo? Đó là cái pháp môn này. Hiện nay các pháp sư của Tịnh Tông cũng dùng cái pháp môn này, cũng như chư Phật Như Lai đã dùng phương pháp, chẳng có khác gì. Cho nên xưng là đại sư. Các tổ sư của Tông Hoa Nghiêm không xưng là đại sư, các tổ sư của Tông Thiên Thai cũng không xưng là đại sư. Vào thời xưa làm thầy của hoàng đế cũng không xưng là đại sư, mà xưng là quốc sư. Thông thường các tổ sư của những tông phái khác chỉ xưng là tổ sư, không xưng là đại sư. Các tổ sư của đời thứ mấy như đại sư Thanh Lương là do người đời sau chúng ta tôn xưng ngài. Ngài là tổ sư đời thứ tư của Tông Hiền Thủ. Ngài Tông Mật là tổ sư của đời thứ năm, xưng là Tứ Tổ Ngũ Tổ, không xưng là đại sư. Chỉ riêng Tịnh Độ Tông mới xưng là đại sư. Từ chỗ này thì chúng ta đã hiểu rõ pháp môn Tịnh Độ rất thù thắng, không khác gì chư Phật đích thân dạy bảo, thật là không thể nghĩ bàn. Đó gọi là đại diệm kiên Phật. Lại xem tiếp vị Phật thứ sáu là Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Danh hiệu của vị Phật này là tiêu biểu cho Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tựa đề của Kinh Hoa Nghiêm nếu yêu theo tiếng Phạn của đề kinh này mà trực dịch ra là Đại Phương Quảng Phật Đà Tạp Hoa Trang Nghiêm Kinh. Trực dịch ra là như vậy. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản, đem hai chữ Phật Đà thì bỏ chữ Đà, hai chữ Tạp Hoa thì bỏ chữ Tạp, hai chữ Trang Nghiêm thì lược bỏ chữ Trang, cho nên thì dịch thành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bạn hãy xem chỗ này, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật có phải là tiêu biểu cho Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm hay không? Vị Phật này là biểu nhất sanh viên mãn Duy Hoa Nghiêm Tường Chi, vô chứng thật niệm Phật pháp môn, vì cứu cánh chỉ quy giả, ứng thâm tư giả sư pháp thiện tài khả hỷ. Đây là nêu ra bộ kinh lớn để làm chứng minh cho chúng ta một đời viên mãn thành Phật thì thiện tài đồng tử làm đại biểu. Tại trong Phật môn chúng ta có thể nói thiện tài đồng tử rất nổi tiếng. Thiện tài đồng tử không sanh đời thứ hai, một đời thì viên mãn thành tựu. Cầu vô chứng thật niệm Phật pháp môn, vì cố cánh chỉ quy, thì dùng Kinh Hoa Nghiêm để làm chứng minh. Kinh Hoa Nghiêm có thể dạy cho dạy trong một đời chứng được cứu cánh viên mãn hay sao, là dạy pháp môn niệm Phật. niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Tại trong hội Hoa Nghiêm, chúng ta đã nhìn thấy thiện tài đồng tử sau khi chứng đắc căn bản trí. Quý vị nên biết, chứng đắc căn bản trí tức là trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó là chứng đắc căn bản trí. Sau khi chứng đắc căn bản trí thì thầy của ngài bảo thiện tài đồng tử phải đi tham học. Mục đích đi tham học là gì? Đi tham học là thành tựu hậu đắc trí, là thành tựu cố cánh viên mãn hậu đắc trí. Đó là 53 tham học. Tham phỏng vị thiện tri thức đầu tiên rất quan trọng. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều có cái ý nghĩa này, gọi là tiên nhập vi trụ. Vị thầy đầu tiên rất là quan trọng. Trong Hoa Nghiêm 80, vị thầy đầu tiên là Tỳ kheo Đức Vân. Còn trong Hoa Nghiêm 40 gọi là Tỳ kheo Cát Tường Vân. Cát Tường Vân và Đức Vân là một người. Cát Tường tức là Đức. Bộ kinh này là do hai người phiên dịch nên dịch khác nhau. Nguyên bản phạn văn là một. Tỳ kheo Cát Tường Vân tu pháp môn gì? Ngài tu pháp môn đó hiện nay chúng ta gọi là Bát Châu Tam Muội. Pháp môn Bát Châu Tam Muội là chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài tu cái pháp môn này, thiện tài đồng tử đến tham học với ngài, hướng về ngài thỉnh giáo thì ngài giảng cho thiện tài nghe có 21 loại pháp môn niệm Phật. Cái 21 này không phải là con số. Chúng ta phải hiểu 21 là thuộc về biểu pháp của trong mật tông, là tiêu biểu cho đại viên mãn. Còn Hoa Nghiêm là căn bản, của toàn bộ Phật pháp. Nhà Phật gọi là căn bản pháp luân. Người hiện nay gọi là, tức là thuật ngữ của hiện nay gọi là Phật học khái luận. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả pháp trong 49 năm không ngoài Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đã bao gồm toàn bộ. Cho nên gọi là pháp luân viên mãn. Ngài Cát Tường Vân thị hiện pháp môn niệm Phật này không thể nghĩ bàn. Ở đây thiện tài đã học được chúng ta lại tỉ mỉ mà quan sát. Thầy của thiện tài là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đều là phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đều là tu pháp môn niệm Phật. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm đã chứng minh cho chúng ta. Đến vị thiện tri thức cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, tức là vị thiện tri thức thứ 53. Vị đầu tiên là Tỳ kheo Cát Tường Vân, vị thiện tri thức cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho thiện tài đồng tử tu thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Chúng ta từ vị đầu tiên dạy pháp môn niệm Phật đến vị cuối cùng dạy dẫn về cực lạc thì chúng ta hoàn toàn đã hiểu rõ thiện tài đồng tử tu pháp môn gì, là tu pháp môn niệm Phật. Ngài từ đầu đến cuối đều là tu pháp môn niệm Phật. Bạn nhìn xem, trong khi Ngài đang thâm học, tức là nói tất cả pháp môn khi Ngài vừa tiếp xúc thì liền thông đạt, nhưng tự mình vẫn tu pháp môn niệm Phật, tuyệt đối không bị ảnh hưởng, tuyệt đối không có thay đổi. Hiện tại tham học với 53 vị thiện tri thức là bao hàm cái ý nghĩa như vậy. Nếu bạn không hiểu cái điều này, dù bạn có tham học 53 lần cũng coi như uổng công. Hiện tại mỗi lần tham học với một vị thiện tri thức thì ở cuối đoạn kinh văn khoa phán của đại sư Thanh Lương, Ngài có viết 4 chữ luyến đức lễ từ. Ý nghĩa của 4 chữ này là gì? Luyến đức là cảm tạ lời dạy của thiện tri thức. Nhờ có thiện tri thức giảng dạy cho con thì con mới hiểu được rõ ràng. Lễ từ là ý nghĩa gì? Lễ là rất cung kính, từ là không học pháp môn đó, vẫn là học pháp môn niệm Phật của mình. Con rất cảm kích Ngài dạy cho con đều hiểu rõ. Đã hiểu rõ thì trí huệ mở mang, lễ từ là như bất động, tự mình thường trụ trong niệm Phật tam muội thì trong một đời mới được thành tựu. Một đời thành tựu là nhờ vào thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Cho nên đã chứng thật pháp môn niệm Phật là cứu cánh chỉ quy. Các tổ sư của Tịnh Độ Tông, vị tổ sư thứ nhất là ai? Phổ Hiền Bồ Tát là vị tổ sư thứ nhất, đó là nói theo tập đại nguyện vương dẫn về cực lạc của trong hội Hoa Nghiêm. Bạn nói Ngài không phải là vị tổ sư thứ nhất thì ai là vị tổ sư thứ nhất? Thế nhưng tôi đọc trong cuốn Tịnh Tu Tiệp Yếu của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, tôi thấy Ngài viết như vậy: Tịnh Tông Sơ Tổ, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Câu này thật là đã đánh thức tôi. Không sai, chúng ta nhìn thấy trong hội Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là người chuyên tu tịnh độ sớm nhất. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát là